Hôm qua Ngài giảng rằng khi mà vun bồi thiện nghiệp, nếu người đó không vun bồi thiện nghiệp một cách đúng cách, không làm một cách liên tục, tức là làm rồi ngưng giữa chừng rồi làm, thì gọi là pamada, giải đãi, buông lung. Nói về thiện nghiệp kusala, tóm tắt thì có ba: dana, sila, bhavana, là bố thí, trì giới và hành thiền. Dana là hình thức thiện nghiệp căn bản nhất. Và khi một người thực hành giữ giới thì người đó sẽ thoát khỏi những bất thiện qua thân khẩu ý. Khi mà người đó hành thiền thì người này sẽ thanh lọc được thân và tâm. Như vậy, trong ba loại thiện nghiệp này, Dana là hình thức thiện nghiệp dễ làm nhất mà Ngài đã giảng ở thiền viện. Ngài nhận thấy đa số người không biết làm Dana một cách đúng cách nên không có hiệu quả cao hay hoàn hảo. Có người làm Dana bố thí vì danh, vì lợi. Một người nên thực hành Dana bố thí theo cách mà Đức Phật dạy để có được loại Dana đúng nghĩa. Nếu một người thực hành Dana một cách đúng cách và chân thành thì hành động Dana này thật là cao đẹp và đáng trân trọng. Và loại Dana này sẽ mở đường cho sự phát triển giới và tu tập hành thiền. Để Dana mở đường cho giới và tu tập, chúng ta cần Dana một cách đúng cách. Và Ngài đã giảng về đề tài này rồi. Có người ở đây đến và Dana nhưng làm không đúng cách và còn cãi với Ngài về vấn đề này. Ngài chỉ giảng cách thực hành bố thí Dana theo lời Đức Phật dạy mà thôi, để thí chủ nhận được nhiều lợi lạc và hiệu quả cao qua việc Dana của mình. Đức Phật giảng cho những người chưa biết làm thiện nghiệp, cho nên Ngài giảng thiện nghiệp theo thứ tự từ dễ đến khó. Trước hết, Đức Phật giảng về Dana. Một người phải làm gì để có Dana một cách đúng nghĩa? Sau đó, Đức Phật giảng về giới. Một người làm sao để giữ cho thân khẩu ý thanh tịnh. Và sau đó thì Ngài giảng về lợi lạc của Dana và giới. Lợi lạc ở đây là được tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp, được hưởng nhiều loại hạnh phúc thế gian. Sau nữa, Ngài mới giảng về con đường dẫn đến một loại hạnh phúc bảo đảm, một loại hạnh phúc thực sự bền vững hơn nhiều so với loại hạnh phúc thế gian. Khi một người làm Dana và giữ giới liên tục, thì thực hành Dana và giữ giới như thế sẽ dần dà đưa con người đến giai đoạn loại bỏ những phiền não. Dana và giữ giới đem đến những hạnh phúc mà con người mong muốn, có được những niềm vui ở dục giới, những niềm vui nơi ngũ dục. Nhưng rồi khi con người hưởng thụ ngũ dục và say đắm ở trong đó, thì người ta có khuynh hướng đi quá đà dẫn đến khổ. Do vậy, Ngài giảng về một con đường bảo đảm mà một con người nên đi trên đó để tìm ra loại hạnh phúc thực sự. Đức Phật giảng, khi con người thực hiện Dana một cách đúng cách, người đó cũng đang giữ giới. Khi một người Dana đúng cách, cho dù người đó là đàn ông hay đàn bà, người này sẽ dễ dàng giữ giới và rồi dễ dàng hành thiền có kết quả. Vậy, Dana đúng cách là thiện nghiệp căn bản, đầu tiên nhất đưa đến những thiện nghiệp cao hơn là giới và huệ. Trong giáo pháp, Đức Phật giảng về Dana, Sila, Bhavana, bố thí, trì giới, hành thiền và mối liên hệ giữa ba yếu tố này. Nói về Dana, ai cũng có thể làm Dana. Dana rất phổ biến với mọi người và dễ làm. Chẳng khó khăn gì bởi vì người đó chỉ cần chia sẻ những vật mà mình có. Dana đúng đắn là nền tảng phát triển Sila Bhavana, giới và hành thiền. Ngài nhắc lại là khi làm Dana, người làm Dana cần nhằm vào một mục đích đúng đắn, là vì hạnh phúc của người khác hơn là vì danh, vì lợi. Và đừng dính mắc luyến tiếc những gì mình cho. Bằng cách này, người hành Dana vượt qua được cái tham. Khi cầu chúc cho người nhận được an vui, khi nhận được Dana là mình có tâm từ, metta. Người này cầu mong người nhận vượt qua những khổ cảnh, thì người này có tâm bi Karuna. Khi thấy người nhận vui vẻ, người này cũng vui theo, người này có hỷ mudita. Khi một người thí chủ Đà Na hiểu được đâu là thiện nghiệp và đâu là ác nghiệp, thiện sinh thiện, thì người này có chánh kiến. Như vậy, Đà Na giúp con người vượt qua sự ích kỷ. Khi không dính mắc đến những đồ mình cho và khi nghĩ đến lợi ích của người khác, người này có thể vượt qua được sự sân hận. Vì khi có sự yêu thương quý mến người nhận, người này sẽ có sự kiên nhẫn. Người này sẽ vượt qua được lòng tham, bởi vì người này muốn san sẻ cái của mình có cho người khác. Đây là cách mà một người làm Đà Na đúng cách. Và làm như thế sẽ có rất nhiều lợi lạc. Đà Na với một tinh thần như vậy làm cho người đó giữ giới, có thân khẩu ý trong sạch, không làm những điều bất thiện, không giết người, cướp của, tà dâm. Đà Na như thế sẽ hỗ trợ con người trong việc hành thiền, phát triển các tầng tuệ minh sát. Đà Na cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc trở thành một người bạn lý tưởng, Kalyani Metta. Một người Đà Na đúng cách sẽ loại trừ được ích kỷ, dính mắc luyến tiếc vào của cải. Một người như thế trở nên ít tham hơn, do đó người đó có được hạnh phúc vì không bị cái tham áp chế. Một người dâng tặng như thế cũng có một nếp sống hài lòng với những gì mà mình có, không đòi hỏi mà bằng lòng với những gì mình có, cho nên người đó hạnh phúc. Một người như thế thường lấy sự ẩn dật làm hạnh phúc, hài lòng với những gì mình có. Do đó người đó sẽ không có những nhu cầu giao du tiếp xúc với những người khác như nói chuyện, giao tiếp v.v. Cho nên Ngài nói đây là một phẩm tính quan trọng đối với chư Tăng cũng như đối với Phật tử. Và đây cũng là một phẩm tính của một người bạn lý tưởng. Chú giải giải thích một người làm Đà Na với hai mục đích, hoặc là vì lợi ích của người khác, hoặc là vì sự kính trọng, bởi lẽ người nhận là một người có đạo đức, có nhân cách, trong sạch và đáng cúng dường. Về phần thứ nhất, một người có thể làm Đà Na vì lợi ích và hạnh phúc của người khác, là vì người đó muốn người khác được hạnh phúc khi họ có được cái mà họ cần. Người này sẽ làm Đà Na với Metta, với Karuna. Với Metta, người đó mong muốn người này được an vui. Với Karuna, người đó mong muốn người này bớt khổ. Một người dâng tặng như thế sẽ không bao giờ hành hạ người khác, không bao giờ lấy của người khác, không bao giờ tà dâm. Một người dâng tặng như thế luôn có tác ý thanh cao. Vì thế, Đà Na đúng cách hỗ trợ cho người này giữ giới tốt. Ngài dạy chúng ta nên làm Đà Na một cách chân thành, làm Đà Na một cách liên tục, tức là làm khi có điều kiện hay có cơ hội làm. Khi làm Đà Na một cách đúng đắn, người này đồng thời vun bồi một số giới đức tốt đẹp. Nhưng nếu chỉ làm Đà Na không thôi, thì chỉ khi có điều kiện chúng ta mới làm Đà Na. Cho nên chỉ khi Đà Na chúng ta mới vun bồi giới đức. Do vậy, việc giữ giới liên tục là một loại thiện nghiệp cao hơn Đà Na. Có hai điều cần nói về Đà Na. Thứ nhất là đối tượng để mình làm Đà Na, và thứ hai là tác ý thực hiện Đà Na. Đối tượng của một người làm Đà Na là một người cần giúp đỡ hay một người đáng tôn kính. Về tác ý, thì nếu không có ý muốn hay là tác ý làm Đà Na, thì Đà Na không trọn vẹn. Cho nên, người làm Đà Na cần có một tác ý trong sạch. Vậy, đối tượng và tác ý là nguyên nhân tạo ra Đà Na. Một người dính mắc tham những cái mình có, gọi là tham, mà không nên Đà Na mà còn luyến tiếc. Khi Đà Na, tâm khởi aloba không tham, đồng sinh khởi với tác ý chetana. Do vậy, khi mà chúng ta thực hành Đà Na thì không tham sinh khởi và tham bị loại trừ nếu chúng ta làm một cách đúng cách. Đà Na có thể là dâng tặng thực phẩm hay quần áo. Khi một người có những thứ tốt và quý, người đó có tác ý cúng dường đến Đức Phật hay những người đức độ. Với tác ý cúng dường như thế, nhắm vào những người cao quý như thế là một loại đà na thanh cao. Như vậy, chúng ta cần có một tác ý đà na thanh cao, và khi có tác ý đà na thanh cao, nó còn có sự kết hợp với chánh kiến trong việc thực hành đà na. Về tác ý, có hai loại là của người dân tặng và của người được nhận. Về tác ý Chaitana của người dân tặng thì có ba: trước khi Dana, trong khi Dana và sau khi Dana. Tác ý trước khi Dana là khi mà một người có những đồ gì quý giá, lập tức nghĩ ngay đến việc dân tặng và cúng dường người khác. Và Chaitana hay là tác ý trong khi Dana là khi mà mình đang thực hành Dana, mình có cái tâm hoan hỷ và vẫn muốn cúng dường. Và tác ý sau khi thực hành đà na là sự hoan hỷ về đà na mà mình đã làm, không hối tiếc hay ân hận. Như vậy, ba tác ý trước, trong và sau khi đà na như thế, một người dân tặng cần phải có. Ngoài ra cũng có ba tác ý mà người nhận cần có. Thứ nhất là nhận để hỗ trợ cho việc hành thiền thoát khỏi tham, hay là nhận mà không vì lòng tham, không khởi lòng tham. Thứ hai là nhận để hỗ trợ cho việc hành thiền thoát khỏi sân, hay là nhận không với tâm sân. Thứ ba là nhận đà na để hỗ trợ cho việc hành thiền loại bỏ si, hay là nhận không vì vô minh, không với vô minh. Nếu sáu yếu tố này được thực hành một cách đầy đủ và trọn vẹn thì kết quả của việc đà na là vô tận, là không thể lường. Vậy, khi làm đà na, Ngài nói rằng chúng ta nên chọn lựa người mà mình dân tặng hay cúng dường để nhận được những quyền lợi cao nhất. Đà na kết hợp với chánh kiến là cao thượng. Đà na kết hợp với mục tiêu giải thoát là cao thượng. Có người nghĩ đà na mà không có mục đích gì thì không phải là đà na. Điều này không đúng. Khi một người ban phát cái gì bằng lòng từ bi, đó cũng là đà na. Chẳng hạn như người ta cho trẻ con thứ gì đó, người đó có metta, tâm từ, có karuna, tâm bi, nhưng người này không có chánh kiến, không biết điều này là thiện, bất thiện, v.v. Khi một người đà na vì lợi lạc riêng của mình, vì danh tiếng hay cho tặng những người mà mình yêu, như giữa nam và nữ, thì đó không phải là loại đà na đúng nghĩa. Vậy một người nên thực hành đà na ban tặng với lòng từ bi, chứ không vì mục tiêu không tốt đẹp, không thanh cao. Đừng đà na vì sợ hãi, vì danh lợi hay vì nghĩ nhớ đến người yêu, mà nên làm đà na với mục đích tốt đẹp, cao thượng, thường xuyên khi có cơ hội. Nếu đà na rồi bỏ, không làm đà na trong một thời gian dài rồi lại làm tiếp là pamada, sự buông lung dễ đẩy. Nếu đà na với một hình thức buông lung dễ đãi như thế thì không thể nào gặt hái được kết quả tốt đẹp, chẳng hạn như không có được nhiều sức khỏe. Và Ngài sẽ giảng tiếp vào ngày mai đề tài này. Sa-du, sa-du, sa-du.